Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 144 với đề tài Trên đường Gô-gô-tha, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 23 từ câu 26 đến câu 31. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 23 từ câu 26 đến câu 31. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi chúng điệu Đức Chúa Giêsu đi, bắt một người xứ Siren tên là Simon từ ngoài đồng về, buộc phải vác cây thập tự theo sau Ngài. Có đoàn dân đông lắm đi theo Đức Chúa Giêsu, và có mấy người đàn bà đấm ngực khóc về Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu xoay mặt lại với họ mà phán rằng: Hỡi con gái thành Jerusalem, đừng khóc về ta, song khóc về chính mình các ngươi và về con cái các ngươi. Vì này, ngày hậu đến, người ta sẽ nói rằng: Phước cho đàn bà son, phước cho dạ không sanh đẻ và vú không cho con bú. Bây giờ, người ta sẽ nói với núi rằng: Hãy đổ xuống trên chúng ta, với gò rằng: Hãy che chúng ta. Vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh, thì cây khô sẽ xảy ra sao? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Simon được nhắc đến trong phần Kinh Thánh này là ai? Ông được dự phần gì vào hành trình thương khó của Đức Chúa Giêsu? Hình ảnh của ông Simon gợi cho chúng ta ước ao gì? Câu hỏi thứ hai: Thái độ của đám đông đi theo Đức Chúa Giêsu và những người phụ nữ đi theo Ngài có điểm gì khác nhau? Lời khuyên Đức Chúa Giêsu dành cho họ có ý nghĩa gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Simon được nhắc đến trong phần Kinh Thánh này là ai? Ông được dự phần gì vào hành trình thương khó của Đức Chúa Giêsu? Hình ảnh của ông Simon gợi cho chúng ta ước ao gì? Sau khi Tổng đốc Phi-lát bị khuất phục bởi những tiếng la của đoàn dân đông, thì ông chiều theo đòi hỏi của họ, kết án đóng đinh Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá. Dù rằng sau mọi phiên tòa, họ chẳng tìm thấy nơi Ngài bất cứ một tội nào mà họ đã vu khống. Một tên tù khác đang mang tội danh giết người, từng làm rối loạn trong dân, lại được tha theo thông lệ trong ngày lễ vừa qua. Riêng Đức Chúa Giêsu, một người hoàn toàn vô tội, đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật, theo Phúc Âm Giăng chương 10, câu 10, thì lại phải mang án tử hình. Những điều bất công, nghịch lý vẫn nhan nhản trong cuộc sống, không phải chỉ trong ngày trước, mà ngày nay và sẽ còn tiếp diễn. Con người chỉ tìm được công bằng trong vương quốc của Đấng Công Bình. Con dân Chúa đang sống trong niềm trông cậy vương quốc ấy sớm hiện hữu. Theo bản án đã được tuyên, một toán quân lính giải Đức Chúa Giêsu đến nơi hành quyết. Trên đoạn đường ấy, Chúa phải tự vác cây thập tự, mà không lâu sau Ngài sẽ bị hành quyết trên đó. Tuy nhiên, sau những trận đòn xé rách thịt da, Đức Chúa Giêsu dường như chẳng còn đủ sức để vác cây thập tự. Lúc ấy, một người xứ Siren tên là Simon từ ngoài đồng về, bị quân lính buộc ông phải vác cây thập tự theo sau Đức Chúa Giêsu. Câu 26. Tham khảo các sách phúc âm khác, chúng ta được biết ông Siren là cha của Rufu và là Alexander, theo phúc âm Mác chương 15 câu 21. Và hai người này cũng được các tín hữu tại La Mã biết đến, theo thư Roma chương 16 câu 13. Dù bị bắt buộc vác cây thập tự là một công việc nặng nhọc và nhục nhã, trong khi ông từ ngoài đồng về, có thể ông cũng vừa phải vất vả vì những công việc đồng án. Nhưng chúng ta không thấy Kinh Thánh ghi lại ông có một lời than vãn nào. Một điều khác chúng ta cũng có thể suy nghĩ đến. Án đóng đinh trên thập tự giá trong thời bấy giờ là hình thức xử tử tàn ác nhất mà chính quyền La Mã chỉ áp dụng cho đất nước bị trị và cho nô lệ. Ngoài sự đau đớn, tra tấn kinh khiếp về thể xác thì còn là sự sỉ nhục lớn lao cho những ai lãnh án này. Vì thế, theo tinh thần chung thì những người vác cây thập tự đi đến nơi thi hành án luôn bị xem khinh, dèm chê từ ánh mắt của những người đang theo dõi. Và trong khung cảnh như thế, chắc rằng ông Simon cũng không thoát khỏi ánh mắt của đoàn dân đông đang theo dõi sự kiện Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh. Nhưng chúng ta không thấy ghi lại trong Kinh Thánh bất kỳ một phản ứng tiêu cực nào của ông Simon để tránh né công việc này. Nhưng ông hoàn toàn im lặng, hoàn tất công việc được giao phó. Và có thể nói ông không ngờ rằng ông đã vinh hạnh được dự phần vào sự thương khó của Đức Chúa Giêsu. Có lẽ chúng ta đã một lần được xem bộ phim tái hiện lại cảnh thương khó của Đức Chúa Giêsu, bên cạnh cảm xúc bùi ngùi, tan vỡ vì những sự đau đớn Chúa đã chịu vì cớ chúng ta, thì có lẽ cũng không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ, cảm kích nhân vật đã vác thay cây thập tự cho Chúa. Và chắc rằng cũng có lần chúng ta ước ao mình được vinh dự trở nên như ông Simon để được dự phần vào sự thương khó của Đức Chúa Giêsu, bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn của chúng ta với Ngài. Thế nhưng, sự kiện lịch sử trọng đại ấy chỉ diễn ra một lần duy nhất mà thôi. Dù vậy không có nghĩa rằng chúng ta sẽ mất đi cơ hội bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn với Đức Chúa Giêsu. Sứ đồ Phao-lô đã từng bày tỏ ước ao mãnh liệt này của ông trong thư viết cho tín hữu tại hội thánh Cô-lô-se. Nay tôi để làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em. Tôi lại vì thân thể Đấng Christ là hội thánh mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. Theo thư Cô-lô-se chương 1, câu 24. Và Phao-lô đã thực hiện được niềm mong ước đó qua việc làm cụ thể. Ông đã từ bỏ hết những điều ông từng sở hữu khi còn là người tuân giữ luật pháp của Đức Chúa Trời cách nghiêm ngặt, thuộc dòng dõi chính thống. Như ông nói, tôi chỉ phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh. Còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được, theo thư Philip chương 2, từ câu 5 đến câu 6. Nhưng khi được gặp Chúa Giêsu trên đường đi Damas, thì ông đã quyết định buông bỏ tất cả những đặc quyền theo tiêu chuẩn của trần gian, xem đó như là sự lỗ, vì được sở hữu điều quý hơn hết, đó là sự nhận biết Đức Chúa Giêsu. Theo thư Philip chương 3, từ câu 7 đến câu 8, và ông đã vui lòng mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Chúa. Chúng ta đang nhận biết Đức Chúa Giêsu như thế nào? Chúng ta có xem sự nhận biết Chúa là điều quý giá nhất mà chúng ta được sở hữu không? Chỉ khi chúng ta nhận biết chính Chúa Giêsu như đáng phải có và từ bỏ chính bản thân mình thì mới có thể thực hiện được khát khao mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Chúa. Theo phúc âm Luca chương 9 câu 23. Câu hỏi thứ hai: thái độ của đám đông đi theo Đức Chúa Giêsu và những người phụ nữ đi theo Ngài có điểm gì khác nhau? Lời khuyên Đức Chúa Giêsu dành cho họ có ý nghĩa gì? Một sự kiện trọng đại đang diễn ra tại thành Jerusalem thu hút đông đảo những người dân đổ ra xem vì tò mò. Đó là cảnh một người bị kết án tử hình bằng cách đóng đinh trên cây thập tự. Có thể nhiều người trong đoàn dân đông chẳng quan tâm người bị đóng đinh là ai, đã vi phạm tội gì, chỉ đổ ra đường chen chân nhau nhìn xem để thỏa lòng hiếu kỳ. và có thể dèm chê như thể Đức Chúa Giêsu như một tội nhân thật sự. Trái ngược với hình ảnh đoàn dân đông lắm đi theo Đức Chúa Giêsu là hình ảnh những người phụ nữ có thân phận thấp kém trong xã hội thời ấy. Chẳng ai quan tâm đến họ, nhưng họ đã xen lẫn vào đám đông để nhìn xem, để cảm thương cho thầy của mình. Có mấy người đàn bà đấm ngực khóc về Ngài. Câu 27. Chính Đức Chúa Giêsu thấy được điều đó, nên Ngài đã xây mặt lại với họ mà phán rằng: Hỡi con gái thành Jerusalem, đừng khóc về ta, song khóc về chính mình các ngươi và về con cái các ngươi. Câu 28. Ngay trong cơn đau thương, khi Ngài bị vu oan, chịu tra tấn bởi những trận đòn, bị sỉ nhục, xem khinh, nhưng Chúa vẫn không nghĩ đến mình. Lời Đức Chúa Giêsu nói với các người phụ nữ đang khóc thương cho Chúa là một lời an ủi, lời tiên tri, lời cảnh tỉnh cho họ về những điều kinh khiếp sẽ xảy đến trên dân tộc, đất nước của họ. Dù không nói rõ hoạn nạn sẽ đến là điều gì, nhưng sự kinh khủng mà nó đem đến cho mọi người thật rất lớn. Cho nên sẽ phước hơn cho những ai không có con, còn hơn là phải nhìn thấy con cái và người thân của mình đối diện với cơn hoạn nạn lớn dường ấy. Và thà người ta mong rằng núi lớn đổ xuống trên mình họ còn ít đau thương, khốn khổ cho bằng chứng kiến cảnh trạng kinh khiếp ấy. Câu 30. Nhưng làm sao họ có thể trốn khỏi cơn đoán phạt này? Sự so sánh của Đức Chúa Giêsu trong câu 31 cho chúng ta phần nào hình dung được sự kinh khiếp cao độ của cơn đoán phạt sắp đến. Ngài cho họ biết rằng những sự thương khó Ngài đang gánh chịu là điều họ đang được chứng kiến và xem đó là một sự kinh khiếp. Thì trong sự so sánh của Chúa, đó chỉ là những điều xảy đến cho cây xanh mà thôi. Cây xanh với sức sống bên trong, thân và cành tràn đầy nhựa sống, dẻo dai, chịu lực tốt, mà còn như thế, thì những điều kinh khiếp hơn nữa xảy đến với cây khô thì sẽ càng khủng khiếp hơn nhiều. Có thể chúng ta không ít lần xúc động khi suy niệm về sự thương khó mà Đức Chúa Giêsu đã chịu vì cớ tội lỗi chúng ta. Nhưng nếu chúng ta chỉ dừng lại ở cảm xúc khóc thương này mà thôi, thì thật như điều Chúa đã nói, chúng ta nên khóc về chính mình, về con cháu, về gia đình và những người lân cận mình. Điều quan trọng hơn Chúa muốn chúng ta suy nghĩ đến chính là hình phạt kinh khiếp trong ngày hậu đến dành cho những đời sống không tin kính. Vì thế trong khi còn được thăm viếng, nghĩa là còn được có cơ hội, thì hãy ăn năn những tội lỗi và làm lại cuộc sống mới trong danh Đức Chúa Giêsu. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 23 từ câu 26 đến câu 31 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 145 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, môi động nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, sỉ nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn về.